Tác phẩm Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Tác giả Vikas Swarup. Người dịch Nguyễn Bích Lan. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Đỗ Trung Hậu. Phần mở đầu. Tôi đã bị bắt. Bị bắt vì giành chiến thắng cho một chương trình đố vui trên truyền hình. Tối qua người ta đến bắt tôi giữa đêm khuya khoắt, khi mà ngay cả lũ chó hoang cũng đã ngủ say. Họ phá cửa, còng tay tôi, dẫn tôi tới một chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy đang chờ sẵn. Không có lấy một tiếng kêu gào la hét, không cư dân nào thò mặt ra khỏi lều của mình. Chỉ có con cú già trên cây me rút lên trước cuộc bắt giữ. Chuyện bắt bớ ở Dharavi cũng cơm bữa hệt như những vụ móc túi trên tuyến tàu hỏa địa phương. Không ngày nào lại không có một cư dân thiếu may mắn bị đưa tới đồn cảnh sát. Một số người cảnh sát phải lôi đi sành sệt, bị lôi đi mà miệng không ngớt kêu gào, chân không ngừng giãy đạp. Và có những người đi lặng lẽ, có người mong, thậm chí chờ đợi cảnh sát. Đối với họ, sự xuất hiện của một chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy quả thực là một sự cứu giúp. Nghĩ lại, có lẽ đến lúc tôi cũng nên giãy đạp kêu gào mới phải. Tôi nên khăng khăng rằng mình vô tội, nên làm toán lên khuấy động hàng xóm. Mà làm thế thì có ích gì đâu. Cho dù tôi có đánh thức được vài người, thì họ cũng chẳng buồn giơ một ngón tay ra bảo vệ tôi. Họ sẽ mở mắt thao láo mà theo dõi cảnh tượng đó, thốt ra một câu bình luận cũ rích nào đấy, đại loại như lại thêm một người nữa đi, ngáp dài rồi vội vàng quay vào ngủ tiếp. Sự ra đi của tôi từ khu ổ chuột lớn nhất châu Á chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ. Sẽ vẫn có hàng dài người chờ lấy nước vào lúc tinh mơ. Vẫn có cái cuộc vật lộn để chen chân cho kịp chuyến tàu địa phương khởi hành lúc 7 giờ rưỡi sáng. Họ sẽ chẳng buồn tìm hiểu lý do tôi bị bắt. Ngay chính tôi đây, lúc hai viên cảnh sát xông vào lều, cũng chẳng còn nghĩ đến nó là gì nữa. Khi mà toàn bộ sự tồn tại của bạn là bất hợp pháp, khi bạn sống trên bờ của sự túng quẫn trên một khu đất hoang nơi đô thị, mà bạn phải chen lấn từng phân và đến cả đi ỉa cũng phải xếp hàng, thì bắt bớ chắc chắn là chuyện không thể tránh khỏi. Bạn đã được luyện để tin rằng một ngày nào đó sẽ có một lệnh bắt người ghi tên bạn, rằng cuối cùng thế nào cũng có một chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy tìm đến bạn. Thế nào cũng sẽ có một người bảo tôi tự rước họa vào thân, vì đã bày đặt học đòi tham gia cái chương trình đố vui trên truyền hình ấy. Họ sẽ lắc lắc ngón tay cảnh báo và nhắc tôi nhớ tới những gì mà người già ở Dharavi thường nói về chuyện đừng bao giờ bước qua ranh giới giữa người giàu và người nghèo. Suy cho cùng thì việc gì một gã bồi bàn không một xu dính túi phải tham gia vào trò đố vui trí tuệ đó chứ? Bộ não đâu phải là thứ chúng tôi có quyền sử dụng. Chúng tôi chỉ được phép sử dụng chân tay thôi. Giá như họ có thể chứng kiến tôi trả lời các câu hỏi đó, xem phần thi của tôi xong rồi, thì ắt họ phải nhìn tôi với sự kính trọng mới. Đáng tiếc là chương trình đó chưa được phát lên truyền hình. Nhưng tin tức tôi thắng cuộc, một thứ gì đó đã rò rỉ ra bên ngoài. Kiểu như trúng xổ số ấy. Khi những bồi bàn khác nghe được tin ấy, họ bèn tổ chức một bữa liên hoan ra trò cho tôi tại nhà hàng. Chúng tôi hát hò, nhảy nhót và uống mừng cho tới khuya. Lần đầu tiên chúng tôi không ăn tối bằng thức ăn ôi thiêu. Chúng tôi đặt món gà biryani và món cừu shek kebabs từ khách sạn 5 sao ở Marine Drive. Ông già pha rượu hom hem ở quầy bar còn gạ gã con gái cho tôi. Thậm chí cả ông quản lý hai cáo kỉnh cũng mỉm cười độ lượng. Và rốt cuộc thì cũng đưa cho tôi một khoản tiền công trả chậm. Tối đó ông ta lại không gọi tôi là đồ khốn vô tích sự, cũng không gọi là đồ chó dại. Giờ Gopbo gọi tôi như thế, và còn tệ hơn thế. Tôi ngồi bắt tréo chân trong cái phòng giam 10x16 thước, có cánh cửa sắt han rỉ và một ô cửa sổ nhỏ hình vuông đang lưới sắt để lọt luồng ánh sáng mặt trời bụi mù vào phòng. Phòng giam nóng và ẩm thấp. Rồi nhặn bay vo ve quanh phần còn lại của một quả xoài chín nẩu ướt nhẹp trên sàn đá. Một con gián trong sầu thảm lết tới chân tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy đói, bụng tôi sôi lên ọc ọc. Người ta nói lát nữa tôi sẽ được đưa tới phòng thẩm vấn, sẽ bị thẩm vấn lần thứ hai kể từ khi bị bắt. Sau khoảng thời gian chờ đợi tưởng như dài vô tận, một người đến dăm tôi đi. Người đó chính là thanh tra Gotbo. Gotbo chưa già lắm, tầm giữa độ tuổi 40. Ông ta có cái đầu hói và khuôn mặt tròn nổi bật bởi bộ râu ghi đông. Ông ta đi đứng nặng nề, cái bụng phệ thì chảy xệ bên trên cái cặp quần kaki. Lũ rùa chết tiệt. Ông ta rủa và cố đập một con rùa đang lượn tròn trước mặt. Ông ta đập trượt. Hôm nay tâm trạng của thanh tra Gobbo không được tốt. Ông ta bực mình vì lũ ruồi. Ông ta bực mình vì cái nóng. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán ông ta. Ông ta lấy ống tay quệt mồ hôi. Trước hết, ông ta bực mình về cái tên của tôi. Ram Mohammed Thomas. Tên vớ vẩn gì mà pha trộn đủ mọi tôn giáo thế hả? Ông ta nói, và đây không phải là lần đầu tiên ông ta nói thế. Tôi cho qua sự nhục mạ đó. Tôi đã thành quen với chuyện này rồi. Bên ngoài phòng hỏi cung có hai cảnh sát đứng nghiêm. Một dấu hiệu cho thấy bên trong có nhân vật quan trọng. Hồi sáng họ nhai pan và đá qua đá lại những câu đùa tục tiểu. Gobbo đẩy tôi vào căn phòng có hai người đàn ông đang đứng trước một biểu đồ treo tường ghi tổng số các vụ bắt cóc và giết người trong năm. Tôi nhận ra một trong hai người, ông ta với mái tóc dài như đàn bà hay một ngôi sao nhạc rock, chính là người có mặt trong buổi ghi hình trò chơi truyền đạt các chỉ dẫn cho người hướng dẫn thông qua bộ điện đàm. Tôi không biết người còn lại, một ông da trắng đầu trọc lóc. Ông ta mặc com lê màu hoa cà, đeo cà vạt màu da cam sáng. Giữa tiết trời nóng bức ngột ngạt như thế, chỉ một người đàn ông da trắng mới đi mặc com lê và đeo cà vạt. Điều đó làm tôi nhớ đến đại tá Taylor. Chiếc quạt trần quay hết cỡ, nhưng căn phòng vẫn gây cho người ta cảm giác thiếu không khí vì nó không có cửa sổ. Cái nóng từ những bức tường trắng bốc lên và bị cái trần gỗ thấp chặn lại. Một thanh xà dài, mỏng chia căn phòng thành hai phần bằng nhau. Căn phòng trống không nếu không kể một chiếc bàn cũ kỹ và ba chiếc ghế vòng xung quanh. Một cái đèn có chụp treo trên thanh xà gỗ chỉ thẳng xuống bàn. Gobbo giới thiệu tôi với người đàn ông da trắng, y như một người chỉ hay diễn xiếc giới thiệu thú sư tử cưng của mình. Thưa ngài, đây là Ram Mohammed Thomas. Người đàn ông da trắng cầm khăn tay thấm mồ hôi trên trán và nhìn tôi cứ như thể tôi là một con khỉ giống mới. Vậy ra đây là người thắng cuộc nổi tiếng của chúng ta đấy. Tôi phải nói rằng trông anh ta già hơn tôi nghĩ. Tôi cố xác định xem giọng ông ta là giọng người xứ nào. Ông ta nói kiểu như đám du khách khá giả đổ đến Ankara từ những nơi xa xôi như Baltimore hay Boston. Người Mỹ đó ngồi xuống một chiếc ghế. Ông ta có đôi mắt xanh sẫm và một cái mũi hồng. Những đường gân xanh trên trán ông ta trông như những nhánh cây nho. Xin chào. Ông ta giới thiệu với tôi. Tôi là Neil Johnson, đại diện cho New Age Telemedia, hãng giữ bản quyền trò chơi đó. Còn đây là Billy Nanda, nhà sản xuất. Tôi vẫn im lặng, loài khỉ không nói. Nói tiếng Anh lại càng không. Ông ta quay sang Nanda. Anh ta hiểu được tiếng Anh chứ? Ông quên à, Neil? Nanda nhắc nhở. Làm sao ông có thể mong anh ta nói tiếng Anh chứ? Lạy Chúa, anh ta chỉ là một gã bồi bàn ngu xuẩn ở một nhà hàng tồi tàn. Có tiếng còi rít xé qua không khí. Một tay cảnh sát chạy vào phòng và thì thầm gì đó với ông Gobbo. Viên thanh tra chạy ra ngoài rồi quay vào cùng với một người béo lùng mặc quân phục cảnh sát cao cấp. Gobbo tươi cười với Johnson để lộ những chiếc răng vàng. Thưa ông Johnson, cảnh sát trưởng đã đến. Johnson đứng dậy. Ông cảnh sát trưởng, cảm ơn ông đã đến. Tôi nghĩ ông đã biết anh Billy đây. Ông cảnh sát trưởng gật đầu. Nhận được điện của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là tôi đến ngay đây. Ồ vâng, ông ấy là bạn cũ của ông Mikhailov. Vậy thì tôi có thể làm gì cho ông? Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi cần sự giúp đỡ của ông về ALTB. ALTB? Đó là cách gọi tắt của trò chơi Ai là tỷ phú. Thế nó là cái gì vậy? Đó là một trò chơi mới được hãng chúng tôi giới thiệu ở 35 nước. Có lẽ ông đã thấy quảng cáo của chúng tôi nhan nhản khắp Mumbai. À, chắc là tôi đã bỏ lỡ một quảng cáo đó, nhưng sao lại là 1 tỷ? Sao lại không? Ông có xem chương trình Ai muốn thành triệu phú không? Khon Banega Koprati phả. Cả nước này đều bị cái chương trình đó ám ảnh. Với gia đình tôi, đó là chương trình không thể bỏ qua. Tại sao ông xem chương trình đó? À, bởi vì nó rất thú vị. Liệu nó có thú vị bằng một nửa thế không? Nếu giải thưởng cao nhất của nó là 10.000 thay vì 1 triệu? À, tôi cho là không. Chính xác. Ông thấy đấy, sự trêu ngươi lớn nhất trên thế giới này không phải là tình dục, đó là tiền. Và tiền càng tăng thì sự trêu ngươi càng lớn. Tôi hiểu. Ai là người hỏi chính trong trò chơi của các ông? Chúng tôi có Prem Kumar đảm đương việc đó. Prem Kumar? Ta diễn viên hạng B ấy à? Nhưng anh ta không nổi tiếng bằng một nửa so với Amitabh Bachchan, người dẫn chương trình Crop Repartee. Đừng lo, rồi anh ta sẽ nổi tiếng. Tất nhiên chúng tôi buộc phải chọn anh ta, một phần cũng vì anh ta có 29% vốn trong công ty con ở Ấn Độ của hãng New Age Telemedia. Ok, tôi hình dung ra rồi. Giờ thì cái gã này, tên anh ta là gì nhỉ? Ram Mohammed Thomas, có liên quan như thế nào tới chuyện này? Anh ta là người chơi trong kỳ chơi thứ 15 của chương trình diễn ra vào tuần trước. Và đã trả lời chính xác tất cả 12 câu hỏi để giành giải thưởng 1 tỷ ruby. Gì cơ? Chắc ông đang đùa. Không, không đùa đâu. Chúng tôi cũng kinh ngạc như ông vậy. Anh chàng này là người đã thắng số tiền lớn nhất trong lịch sử. Chương trình kỳ này chưa được phát sóng trên truyền hình nên nhiều người còn chưa biết tin đó. Ok, nếu ông nói anh ta thắng 1 tỷ, thì anh ta thắng 1 tỷ, vậy có vấn đề gì? Johnson dừng lại. Billy và tôi có thể nói chuyện riêng với ông được không? Ông cảnh sát trưởng ra hiệu cho Cobo ra ngoài. Viên thanh tra quắc mắt nhìn tôi rồi đi ra. Tôi ở lại trong phòng, nhưng chẳng ai mảy may để ý. Tôi chỉ là một gã bồi bàn, và bồi bàn thì không hiểu biết tiếng Anh. Ok, giờ nói đi. Ông cảnh sát trưởng nói. Ông thấy đấy, ông cảnh sát trưởng, ông Mikhailov không đủ khả năng trả 1 tỷ ruby ngay bây giờ. Ông Johnson nói. Vậy tại sao ông ta lại đưa ra giải thưởng đó? Thì đó là một mẹo quảng cáo. Này, tôi vẫn không hiểu. Cứ cho đó là một mẹo quảng cáo đi. Thế chẳng phải bây giờ có người giành giải cao nhất rồi, thì chương trình của các ông càng phát triển tốt hay sao? Tôi nhớ rằng có một người chơi thắng được 1 triệu trong trò chơi Ai Muốn Thành Triệu Phú, thì số khán giả của chương trình đó lại tăng lên gấp đôi. Vấn đề là sự tính toán thời gian. Ông cảnh sát trưởng ạ, sự tính toán thời gian. Những trò chơi như Ai Là Tỷ Phú không thể được điều khiển một cách ngẫu nhiên hay phó mặc cho may rủi. Chúng phải tuân theo một kịch bản. Và theo kịch bản của chúng tôi thì ít nhất sau 8 tháng mới có người chiến thắng. Cho đến thời điểm đó chúng tôi mới có thể thu hồi được phần lớn vốn đầu tư qua lợi nhuận quảng cáo. Nhưng giờ thì cái gã Thomas này đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng tôi. Ông cảnh sát trưởng gật đầu. Ok, vậy ông muốn tôi làm gì? Tôi muốn ông giúp chúng tôi chứng minh Thomas đã gian lận trong trò chơi đó, rằng anh ta không thể biết câu trả lời cho tất cả 12 câu hỏi đó nếu không có một kẻ đồng lõa. Cứ thử nghĩ mà xem, anh ta chưa bao giờ đi học, thậm chí chưa bao giờ đọc một tờ báo. Không có cách nào để anh ta có thể giành được giải nhất. Ồ, tôi không dám chắc như thế. Ông cảnh sát trưởng gãi đầu. Có nhiều trường hợp các cậu bé có nền tảng khá khiêm tốn, về sau hóa ra lại là một thiên tài. Chẳng phải chính Einstein cũng bỏ dở trung học đó sao? Xem này, ông cảnh sát trưởng. Ngay bây giờ chúng tôi có thể chứng minh gã này không phải là trường hợp của Einstein. Johnson nói, ông ta ra hiệu cho Nanda. Nanda đi tới chỗ tôi, vừa đi vừa thọc ngón tay vào mớ tóc rầm rì của mình. Anh ta nói với tôi bằng tiếng Hindi. Anh Ram Mohammed Thomas, nếu quả thật anh đủ thông minh để chiến thắng trong cuộc thi đấu của chúng tôi, thì chúng tôi muốn anh chứng minh điều đó bằng cách tham gia một cuộc thi đấu tương tự, ngay bây giờ. Đây là những câu hỏi rất đơn giản. Gần như bất kỳ ai có trí thông minh ở mức trung bình đều trả lời được. Anh ta ấn tôi ngồi xuống ghế. Anh sẵn sàng chưa? Đây là câu hỏi số 1. Đồng tiền của nước Pháp là gì? Các lựa chọn là A. Đồng đô la, B. Đồng bảng, C. Đồng euro hay D. Đồng franc. Tôi vẫn im lặng. Đột nhiên lòng bàn tay của ông cảnh sát trưởng nhào tới, giáng xuống má tôi. Đồ khốn! Anh điếc à? Trả lời đi, nếu không tôi sẽ đấm phở hàm anh đấy. Ông ta đe. Nanda bắt đầu nhảy tưng tưng như gã điên, hay một ngôi sao nhạc rock. Xin lỗi, chúng ta có thể tiến hành việc này theo một cách văn minh được không? Anh ta hỏi ông cảnh sát trưởng. Rồi anh ta nhìn tôi. Được chứ? Câu trả lời của anh là gì? Franc. Tôi rầu rĩ đáp. Sai, câu trả lời đúng là đồng euro. Ok, câu hỏi số 2. Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? Đó là A. Edwin Aldrin, B. Neil Armstrong, C. Yuri Gagarin hay D. Jimmy Carter. Tôi không biết. Đó là Neil Armstrong. Câu hỏi số 3. Các kim tự tháp nằm ở A. New York, B. Roma, C. Cairo hay D. Paris. Tôi không biết. Ở Cairo. Câu hỏi số 4. Ai là tổng thống của nước Mỹ? Đó là A. Bill Clinton, B. Colin Powell, C. John Kerry hay D. George Bush. Tôi không biết. Đó là George Bush. Anh Thomas, tôi rất tiếc phải nói rằng anh đã không trả lời đúng câu hỏi nào. Nanda quay sang ông cảnh sát trưởng và lại nói tiếng Anh. Ông thấy đấy, tôi đã nói đây là một gã ngu xuẩn. Chỉ bằng cách gian lận, gã mới có thể trả lời được tất cả các câu hỏi của tuần trước. Anh có biết anh ta gian lận như thế nào không? Ông cảnh sát trưởng hỏi. Đó là vấn đề làm tôi bối rối. Tôi có mang trong hai bản sao của đĩa DVD ghi hình chương trình đó. Các chuyên gia của chúng tôi đã dùng kính hiển vi để nghiên cứu từng chi tiết, nhưng cho tới đến giờ vẫn chưa phát hiện được gì. Cuối cùng thì điều gì đó cũng sẽ lộ ra thôi. Cơn đói trong bụng dâng lên cổ làm tôi hoa cả mắt. Tôi gặp người lại ho. Johnson, ông người Mỹ đầu trọc lóc, đột nhiên nhìn tôi. Ông cảnh sát trưởng, ông còn nhớ trường hợp viên thiếu tá thắng 1 triệu bảng trong chương trình Ai Muốn Thành Triệu Phú không? Chuyện xảy ra ở Anh vài năm trước. Công ty chịu trách nhiệm trao giải thưởng đã từ chối trả tiền. Cảnh sát tiến hành điều tra và đã kết tội ông thiếu tá đó. Hóa ra ông ta có một giáo sư đồng lõa ngồi trong đám khán giả và ông này đã làm hiệu thông báo câu trả lời đúng bằng cách phát ra tiếng ho được mã hóa. Chắc là ở trường hợp này cũng xảy ra điều tương tự đó. Vậy là chúng ta cần phải tìm một khán giả phát ra tiếng ho? Không, không hề có bằng chứng của ho hắn. Chắc hẳn gã này đã sử dụng một cách làm hiệu khác. Thế còn khả năng sử dụng điện thoại di động hoặc máy nhắn tin để làm hiệu thì sao? Không, chúng tôi đảm bảo không có bất kỳ thiết bị kỹ thuật nào trên người anh ta. Vả lại không có cái máy tin nhắn hay điện thoại di động nào hoạt động được trong phòng quay. Ông cảnh sát trưởng chợt nảy ra một ý. Ông có nghĩ đến khả năng anh ta có một chip nhớ được cấy trong não không? Johnson thở dài. Ông cảnh sát trưởng, tôi nghĩ ông đã xem quá nhiều phim khoa học giả tưởng rồi. Thế này nhé, cho dù là có gì đi nữa thì ông cũng phải giúp chúng tôi điều tra cho ra. Chúng tôi không biết kẻ đồng lõa là ai, chúng tôi không biết có hệ thống phát tín hiệu nào đã được sử dụng. Nhưng chúng tôi dám chắc 100% là gã này là kẻ lừa bịp. Ông phải giúp chúng tôi chứng minh điều đó. Ông đã nghĩ đến việc đấm mỏm gã chưa? Ông cảnh sát trưởng gợi ý vẻ hy vọng. Tôi muốn nói là có thể gã này thậm chí còn không biết con số 1 tỷ có mấy số không. Tôi cho rằng các ông chỉ cần ném cho gã 2.000 ruby thôi là cũng đủ làm gã sướng mê rồi. Tôi muốn đấm cho ông cảnh sát trưởng ngã bổ chững ra. Thú thật, trước khi có mặt trong chương trình đố vui trên truyền hình đó, tôi chưa biết giá trị của 1 tỷ, nhưng đó là chuyện quá khứ. Giờ tôi đã biết rồi, và tôi quyết định nhận giải thưởng của mình với đầy đủ 9 con số 0. Câu trả lời của Johnson làm tôi yên tâm. Chúng tôi không thể làm như thế, ông ta nói. Làm thế chúng tôi sẽ bị ra tòa đấy. Ông thấy đấy, anh ta hoặc là một người thắng cuộc không gian lận, hoặc là một kẻ lừa bịp. Vì thế anh ta hoặc được nhận 1 tỷ hoặc phải ngồi tù. Chẳng có sự lập lờ nào ở đây hết. Ông phải giúp tôi đảm bảo rằng anh ta sẽ ngồi tù. Giờ mà phải trả cả 1 tỷ thì ông Mikhailov sẽ trụy tim mất. Ông cảnh sát trưởng nhìn thẳng vào mắt Johnson. Tôi hiểu vấn đề của các ông. Ông ta kéo dài giọng. Nhưng trong vụ này tôi được bao nhiêu? Ngay lúc đó, Johnson nắm cánh tay ông ta kéo ra một góc phòng. Họ thầm thì với nhau. Tôi chỉ nghe được 3 tiếng. 10%. Cảnh sát trưởng rõ ràng là rất phấn khởi sau những gì được rót vào tai. Được, được, ông Johnson. Coi như việc của ông đã xong. Giờ để tôi gọi Godbone vào. Viên thanh tra được gọi vào. Godbone, cho đến giờ ông đã khai thác được gì từ gã này? Ông cảnh sát trưởng hỏi. Godbone nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa. Chẳng gì cả, thưa ông cảnh sát trưởng. Gã khốn này cứ lặp đi lặp lại rằng gã biết các câu trả lời. Gã nói gã đã gặp may. May mắn ư? Johnson cười nhạo. Vâng thưa ông, cho đến giờ tôi vẫn chưa sử dụng cấp độ 3. Nếu không gã này sẽ hót như một con chim hoàng yến. Thưa ông, một khi các ông đã cho phép, tôi sẽ mau chóng moi được tên của mọi kẻ đồng lõa. Ông cảnh sát trưởng nhìn Johnson và Nanda, vẻ giễu cợt. Các ông thấy thoải mái về việc đó chứ? Nanda lắc đầu thật lực, khiến mái tóc dài của anh ta bay tung lên. Không, không tra tấn. Báo chí đã đánh hơi thấy vụ bắt bớ này rồi. Nếu họ phát hiện ra anh ta bị ngược đãi thì chúng tôi coi như xong. Chưa tính đến chuyện bị một tổ chức phi chính phủ về quyền công dân đâm đơn kiện, thì tôi cũng có đủ vấn đề để giải quyết rồi. Ông cảnh sát trưởng vỗ vào lưng anh ta. Billy, anh trở nên giống người Mỹ rồi đấy. Đừng lo. Bobo là một chuyên gia, sẽ không có một vết hằn nào trên người gã đâu. Dịch trong dạ dày tôi bắt đầu dâng lên. Tôi cảm thấy buồn nôn. Ông cảnh sát trưởng dậm bước rời khỏi phòng hỏi cung. Bobo, sáng mai tôi muốn có tên của kẻ đồng lõa và đầy đủ các chi tiết về cách thức hoạt động. Cứ việc sử dụng bất cứ biện pháp nào cần thiết để moi cho bằng được thông tin. Nhưng phải cẩn thận, nhớ đấy, sự thăng tiến của ông phụ thuộc vào việc này. Cảm ơn ông, cảm ơn. Gobbo nặng ra một nụ cười. Ông cứ yên tâm, khi tôi xong việc với gã này, thì ngay cả đến tội giết Mahatma Gandhi, gã cũng sẽ nhận. Tôi cố nhớ xem ai là kẻ giết Mahatma Gandhi, người vốn nổi tiếng với hai tiếng Hey Ram thốt ra trước khi chết. Tôi nhớ chi tiết này bởi vì khi tôi đã kêu lên, đó là tên tôi. Và cha Timothy đã ôn tồn giảng giải rằng đó là tên của vị thần Ram, vị thần Hindu bị lưu đày trong chốn rừng sâu 14 năm. Trong khi đó, Gopbon đã quay trở lại sau khi tiễn ông cảnh sát trưởng và hai người đàn ông kia. Ông ta thở phì phò trong phòng hỏi cung và đóng sập cửa lại, rồi ông ta bật ngón tay chỉ về phía tôi. Ok, đủ mẹ mày, lột quần áo ra! Cái đau đớn nhói buốt rỉ ra từ mọi chân lông trên thân thể tôi. Tay tôi bị trói vào thanh xà gỗ bằng một sợi dây thừng thô ráp. Thanh xà cách sàn nhà 9 thước nên chân tôi lủng lẳng trên không, còn hai bàn tay và hai bàn chân như thể đang bị xé rời ra. Tôi hoàn toàn trần truồng. Những dẻ xương sườn trên ngực tôi chìa ra như xương của đứa trẻ châu Phi đói khát. Gopbon đã tra tấn tôi hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa chịu dừng tay. Cứ khoảng nửa giờ ông ta lại sử dụng một dụng cụ tra tấn mới. Thoạt đầu ông ta chọc một cái que gỗ vào hậu môn tôi. Cái que được bôi bột ớt khô. Tôi cảm thấy như thể một thanh sắt nhọn được nung đến độ nóng chảy đang được đóng vào hậu môn. Tôi nghẹt thở và nôn khan vì đau. Sau đó ông ta lại dúi đầu tôi vào xô nước và cứ giữ y như thế cho tới khi phổi tôi tưởng chừng như sắp nổ tung. Tôi thổi phì phì, thở hắt ra, suýt chết đuối. Giờ ông ta lại cầm một sợi dây điện có dòng sống trông như một sợi dây pháo trong lễ hội ánh sáng Diwali. Ông ta nhảy quanh tôi như một võ sĩ quyền Anh say rượu, rồi bất ngờ tấn công tôi. Ông ta chọc dây điện trần vào lòng bàn chân trái của tôi. Dòng điện truyền trong người tôi tựa như một thứ chất độc nóng bỏng. Tôi rúm người lại, co giật dữ dội. Gopbon hét vào mặt tôi. Thằng khốn, mày vẫn không chịu khai mày đã sử dụng trò bịp nào trong chương trình đó hả? Ai để cho mày biết tất cả các câu trả lời? Khai đi thì mày sẽ không bị tra tấn nữa. Mày sẽ được ăn một bữa ngon lành nóng sốt. Thậm chí mày có thể về nhà. Nhưng ngay lúc này thì nhà dường như là một nơi quá xa xôi. Và một bữa ăn nóng sốt chắc chắn sẽ làm tôi nôn mửa. Nếu bạn không ăn trong một thời gian dài, cái đói sẽ teo lại và chết đi, để lại cảm giác đau âm ỉ dưới lõm thượng vị. Trận nôn mửa dữ dội đầu tiên bắt đầu hành hạ tôi. Tôi thoáng ngất đi. Qua màn sương dày trước mắt, tôi nhìn thấy một người đàn bà có dáng người cao và mái tóc đen mượt. Gió rít phía sau người đàn bà làm những móng tóc đen huyền của bà bay lòa xòa che khuất khuôn mặt. Bà quấn một tấm sari trắng bằng vải mỏng rung rinh, đung đưa tựa như một cánh diều. Người đàn bà đó giang hai tay ra và kêu: "Con tôi, con trai tôi, người ta làm gì với con thế này?" "Mẹ!" Tôi kêu lên, vươn người về phía bà qua cái vực sương mù ngăn cách. Nhưng Gopbon đã thô bạo túm lấy cổ tôi. Tôi cảm thấy như mình đang chạy nhưng không tiến được lên một bước nào. Ông ta tát tôi rất mạnh và cái màn màu đen mù tịt tan đi. Một lần nữa Gopbon lại cầm bút lên. Đó là cái bút đen có ngòi màu vàng sáng bóng, mực màu xanh da trời óng ánh nơi đầu ngọn bút. "Ký vào bản thú tội này mau!" ông ta ra lệnh. Bản thú tội khá đơn giản. Tôi, Ram Mohammed Thomas, xin nói rõ rằng vào ngày 10 tháng 7 tôi là người chơi trong chương trình Ai là tỷ phú. Tôi thú nhận rằng tôi đã chơi gian. Tôi không biết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Vì vậy tôi xin từ bỏ, không yêu cầu được nhận giải thưởng cao nhất hay bất kỳ giải thưởng nào khác. Tôi xin được tha thứ. Tôi lập bản tuyên bố này trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo và không chịu bất kỳ sức ép từ bất kỳ ai. Ký tên Ram Mohammed Thomas. Tôi biết việc tôi có ký nhận vào bản nhận tội này chỉ là vấn đề thời gian. Tôi sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa. Chúng tôi luôn được khuyên là đừng có cãi vã với cảnh sát. Những thằng vô danh tiểu tốt như tôi luôn ở đáy cùng của cái hệ sinh vật, lớp trên ăn lớp dưới. Ở trên chúng tôi là những tên tội phạm tẹp nhẹp, chẳng hạn như bọn móc túi. Trên chúng là những kẻ tống tiền và những kẻ cho vay nặng lãi. Ở trên nữa là những người ưu tú. Trên nữa là những nhà kinh doanh. Nhưng ở trên tất cả bọn họ là cảnh sát. Cảnh sát có những công cụ quyền lực hiển nhiên và không ai kiểm soát họ. Ai có thể giám sát cảnh sát chứ? Vậy nên tôi sẽ ký vào bản tuyên bố đó. Có lẽ sau 10 hoặc 15 cái tát hoặc hơn, sau 5, 6 hoặc nhiều hơn, cơn choáng váng nữa. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn ở cửa. Cảnh sát đang la hét. Những giọng phụ nữ nói oan oan. Cánh cửa rung lên rồi bật mở. Một phụ nữ trẻ lao vào phòng. Cô ấy có chiều cao trung bình, vóc người mảnh dẻ. Cô có hàm răng đẹp và đôi lông mày cong trông dễ ưa. Ở giữa trán có một chấm bindi xanh to tròn. Cô mặc bộ sanwa kames màu trắng, quấn khăn dubata màu xanh da trời, đi sang danza. Mái tóc đen dài buông xõa, chiếc túi nâu khoác trên vai trái, dáng điệu cô ta thoát lên sự dứt khoát. Gopo lúng túng đến nỗi ông ta để dây điện trần chạm vào tay mình rồi thét lên vì đau đớn. Ông ta định túm lấy cổ kẻ áo không mời mà đến, nhưng rồi chợt hiểu ra đó là một người đàn bà.
Cô là ai mà xông vào đây thế hả? Cô không thấy tôi đang bận à?
Tôi là Smita Shah, người phụ nữ điềm tĩnh thông báo với Gopo.
Tôi là luật sư của anh Ram Mohammed Thomas.
Cô ấy nhìn tôi, nhìn tình trạng của tôi, rồi vội vã ngoảnh mặt đi. Gopo sửng sốt. Ông ta sửng sốt đến nỗi không nhận thấy tôi cũng sửng sốt chẳng kém. Tôi chưa từng gặp một người phụ nữ này. Tôi không có tiền thuê taxi. Tôi đào đâu ra tiền mà thuê luật sư?
Nhắc lại được không?
Gopo cầu nhau.
Cô là luật sư của hắn?
Đúng. Và những gì ông đang làm với khách hàng của tôi là hoàn toàn trái luật và không thể chấp nhận được. Tôi muốn sự ngược đãi này chấm dứt ngay lập tức. Anh ta có quyền kiện ông theo điều 330 và 331 của Bộ Luật Hình Sự Ấn Độ. Tôi yêu cầu ông cho tôi xem các giấy tờ liên quan đến việc bắt giữ của anh ta. Tôi không thấy có bằng chứng nào của FIR.
Chú thích.
FIR, viết tắt của First Information Report, biên bản buộc tội đầu tiên ở Ấn Độ sau khi biên bản này được lập, cảnh sát mới được tiến hành điều tra. Hết chú thích. Không có những lý do để bắt người theo điều 22 của Hiến pháp để quy định, và ông đã vi phạm điều 50 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Giờ nếu ông không trình được lệnh bắt người ra, tôi sẽ đưa khách hàng của tôi rời khỏi đồn cảnh sát để hội ý riêng với anh ta. Tất cả những gì mà Gopo có thể nói được là tôi phải nói chuyện với ông cảnh sát trưởng, xin hãy đợi. Ông ta nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt bất lực, lắc đầu, rồi lủi ra khỏi phòng. Tôi bị ấn tượng rất mạnh. Tôi không biết luật sư này có quyền lực trên cả cảnh sát như thế. Hệ sinh vật lớp trên ăn lớp dưới sẽ phải được sắp xếp lại. Tôi không biết khi nào Gopo quay trở lại phòng hỏi cung. Không biết ông ta nói gì với luật sư, cũng không biết luật sư đã nói gì với ông ta, vì tôi đã ngất đi. Ngất đi vì đau đớn, đói và hạnh phúc. Tôi ngồi trên một chiếc ghế dài bọc da với tách trà nóng bốc khói trên tay. Chiếc bàn hình chữ nhật rải các giấy tờ. Trên mặt bàn có một cái chặn giấy bằng thủy tinh, chiếc đèn bàn màu đỏ, tường phòng được sơn màu hồng. Các giá sách chất đầy những cuốn sách bìa đen dày cộp có in chữ vàng ở gáy. Các tấm bằng, chứng chỉ được đóng khung treo trên tường. Ở góc phòng có cây tiền trồng trong chậu, phát triển lệch về một bên. Smita trở lại mang theo đĩa và một cái ly. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn. Tôi biết cậu chắc đói lắm nên đã mua một ít chapati, ít rau trộn và khốt, tất cả những gì tôi có trong tủ lạnh. Tôi chộp lấy tay cô ta, bàn tay ấm, ấm ẩm. Cảm ơn cô, tôi nói. Tôi không biết làm thế nào hay tại sao cô ấy lại vào được đồn cảnh sát. Cô ấy chỉ kể với tôi rằng cô ấy đã đọc được trên báo về vụ bắt giữ của tôi và vội đến ngay. Giờ tôi đang ở nhà cô ấy tại Bandra. Tôi sẽ không hỏi cô ấy đưa tôi về đây khi nào hoặc tại sao. Ai lại đi đặt câu hỏi về một phép màu chứ? Tôi bắt đầu ăn. Tôi ăn hết chapati. Tôi vét sạch chỗ rau trộn. Tôi uống hết chai khúc. Tôi ăn cho đến khi mắt lồi ra. Lúc này trời đã sẩm tối. Tôi đã ăn, đã ngủ. Smita vẫn ở bên tôi, nhưng giờ tôi đang ở trong phòng ngủ của cô ấy, đang ngồi trên chiếc giường lớn trải khăn màu xanh da trời. Phòng ngủ của cô ấy khác với phòng ngủ của người chủ cũ của tôi, ngôi sao điện ảnh Nelima Kumari. Thay cho các tấm gương lớn, những chiếc cúp, các giải thưởng điện ảnh, trên các ngăn giá là những cuốn sách, một con gấu bông màu nâu to tướng với đôi mắt bằng thủy tinh. Nhưng giống Nelima, cô ấy có một chiếc TV Sony và cả một cái đầu DVD nữa. Smita ngồi với tôi trên mép giường, tay cầm một cái đĩa DVD. Này, tôi đã kiếm được một bản sao của đĩa DVD ghi hình chương trình đố vui mà cậu tham gia. Giờ chúng ta có thể xem nó thật kỹ. Tôi muốn cậu giải thích cho tôi biết chính xác bằng cách nào cậu có được câu trả lời đúng cho tất cả các câu hỏi. Và tôi muốn cậu nói cho tôi biết sự thật.
Sự thật ư?
Cho dù cậu đã gian lận, tôi vẫn ở đây để bảo vệ cậu. Những gì cậu kể với tôi sẽ không được sử dụng để chống lại cậu trước tòa. Những mối nghi ngờ đầu tiên bắt đầu nhen lên trong đầu tôi. Không phải người phụ nữ này đã quá tốt đến mức không thể tin được sao? Liệu cô ta có phải là người do gã Johnson hói đã gài vào để moi sự thật, làm bằng chứng buộc tội tôi? Tôi có thể tin cô ấy chứ? Vẫn còn thời gian để quyết định. Tôi lấy một đồng xu ruby đáng tin cậy của tôi ra. Nếu đồng xu ngửa, tôi sẽ hợp tác với cô ấy. Nếu sắp, tôi sẽ nói lời tạm biệt. Tôi khẽ búng đồng xu lên. Đồng xu ngửa. Cô có biết Albert Fernandez không? Tôi hỏi cô ấy. Không, đó là ai vậy? Ông ta có một cái nhà máy bất hợp pháp chuyên làm khóa đồng hồ đeo tay. Và ông ta chơi Macca. Macca? Chơi bài bất hợp pháp. À, tôi hiểu rồi. Vậy là Albert Fernandez chơi Macca và thứ ba tuần trước đã có một cuộc chơi đáng kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Ông ta đã thắng 15 ván liên tiếp. Cô có tin không? 15 ván liên tiếp. Tối đó ông ta vét được 50.000 ruby. Vậy ư? Tôi vẫn không thấy chuyện đó có gì liên quan đến đây. Cô không thấy sao? Ông ta đã gặp Mai khi chơi bài. Tôi cũng đã gặp Mai trong chương trình đó. Cậu muốn nói là cậu chỉ đoán mò câu trả lời và chỉ nhờ vào may mắn mà cậu trả lời đúng tất cả 12 câu hỏi ư? Không, tôi không đoán mò. Tôi biết các câu trả lời. Cậu biết các câu trả lời? Đúng, cho tất cả các câu hỏi. Vậy thì may mắn có vai trò gì trong chuyện đó? Họ toàn hỏi những vấn đề mà tôi đã biết câu trả lời. Thế chẳng phải tôi đã may mắn sao? Cái nhìn hoài nghi cực độ trên mặt Smita đã nói lên tất cả. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Trong buồn bã và tức giận, tôi phun ra một tràng. Tôi biết cô đang nghĩ gì, cũng như Gobbo. Cô nghĩ rằng tôi chỉ có thể phục vụ món gà rán rượu whisky trong quán ăn. Rằng tôi chỉ đáng sống cuộc sống như một con chó và chết như dung dế. Cô nghĩ như thế chứ gì? Không, Ram. Cô chộp lấy tay tôi. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ như vậy, nhưng cậu phải hiểu. Nếu tôi giúp cậu, thì tôi phải biết cậu giành giải thưởng 1 tỷ bằng cách nào. Và tôi thú thật, tôi thấy khó mà hiểu nổi. Trời ạ, ngay đến tôi cũng không trả lời được một nửa số câu hỏi đó. Ồ, thưa bà, người nghèo chúng tôi biết đặt câu hỏi và biết yêu cầu câu trả lời đấy. Tôi cược với bà, nếu người nghèo điều khiển một cuộc thi đố, thì người giàu sẽ không thể trả lời được một câu hỏi nào đâu. Tôi không biết đồng tiền hiện tại của Pháp, nhưng tôi có thể nói cho bà biết, Salini Tai nợ người cho vay lấy lãi ở gần khu chúng tôi bao nhiêu tiền. Tôi không biết ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, nhưng tôi có thể nói cho bà biết ai là người đầu tiên sản xuất DVD lậu ở Dawaravi. Liệu bà có thể trả lời những câu hỏi như thế trong trò thi đấu do tôi đặt ra không? Này Ram, đừng kích động như thế. Tôi không có ý xúc phạm. Tôi thực sự muốn giúp cậu. Nhưng nếu cậu không gian lận, thì tôi phải được biết làm thế nào mà cậu có các câu trả lời. Tôi không thể giải thích được. Tại sao? Bà có thể để ý khi bà đang thở không? Không, bà chỉ biết rằng bà đang thở. Tôi không đi học, tôi không đọc sách. Nhưng tôi nói cho bà biết, tôi biết các câu trả lời đó. Vậy nghĩa là tôi cần phải biết toàn bộ cuộc đời cậu để hiểu rõ nguồn gốc các câu trả lời của cậu chăng? Có lẽ vậy. Smita gật đầu. Tôi nghĩ đó là điểm then chốt. Suy cho cùng, một cuộc thi hỏi đáp cũng chẳng thiên về kiểm tra kiến thức nhiều hơn là kiểm tra trí nhớ. Cô ấy sửa lại chiếc khăn Dubata xanh và nhìn vào mắt tôi. Tôi muốn nghe các ký ức của cậu. Cậu có thể bắt đầu kể từ đầu được không? Cô muốn nói là từ khi tôi được sinh ra, năm số 1. Không, từ câu hỏi số 1. Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, Ram Mohammed Thomas, cậu hãy hứa rằng cậu sẽ kể với tôi sự thật. Cô muốn nói giống như người ta nói trong phim, sự thật, toàn bộ sự thật và không gì ngoài sự thật. Chính xác. Tôi thở thật sâu. Vâng, tôi hứa. Nhưng sách để thề của cô đâu? Kinh Gita, Koran hay Kinh Thánh, cuốn nào cũng được. Tôi không cần cuốn nào hết. Tôi là người nằm